không phải tự động mà lại thỉnh chuông đâu. Trước khi thỉnh chuông là phải nhập vô cái chuông 2 tiếng. Tại sao mình phải nhập cái chuông? Để mình báo, mình chuyển cái chuông. Bởi vì chuông là một khối đồng, mà nếu mình không có chuyển, mình không có rung chuyển cái chuông mà tự động mình thỉnh một tiếng chuông vô thì có ngày cái chuông này nó bể. Cho nên á, rồi cái thứ hai là mình phải báo cho mọi người biết là sắp sửa có một tiếng chuông, quý vị có nghe chuông, quý vị đừng có giật mình, thấy không? Thành thử đã báo. Và cái ý nghĩa sâu sắc là gì? Trước khi mình vang một tiếng chuông lên, mình làm cho người ta tỉnh thức là mình phải báo cho người ta biết, có cái sự dừng lại. Cũng như vậy, lời nói của mình giống như một tiếng chuông vang ra. Nếu chúng ta không có cái dừng lại thì lời nói của mình có nhiều khi sẽ làm cho người kia đau lòng, buồn khổ vì cái lời nói của mình. Cho nên trước khi mình nói mà có cái sự dừng lại thì hay lắm. Ông bà mình dạy sao? Trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Đó, cái ý nghĩa uống lưỡi không phải là mỗi lần nói cái co cái lưỡi lại, phải không? Nhưng cái uống lưỡi đây có nghĩa là mình phải thận trọng cái lời nói của mình. Quý vị hiểu ý không? Cho nên ngày xưa đó, khi mà Lão Tử hay là Khổng Tử gì mà quên rồi sắp mất, kêu các đệ tử tới mới hỏi, thì các đệ tử mới nói rằng: thưa thầy, trước khi thầy mất, xin thầy chỉ cho chúng con một pháp yếu để chúng con sống trong cuộc đời. Thì lúc đó người thầy mới trả lời như thế này: các con nhìn vô miệng của thầy, cái lưỡi còn, à xin lỗi, cái gì còn? Thì các đệ tử mới nói: dạ thưa thầy, cái hàm răng của thầy mất hết rồi, thầy rụng răng hết rồi, nhưng mà cái lưỡi thầy còn. Thì người thầy nói: cũng như thế, cái răng của thầy sở dĩ nó mất là bởi vì cái răng nó cứng, sở dĩ cái lưỡi nó còn là vì lưỡi nó mềm. Mà mềm đã tượng trưng cho sự uyển chuyển, biết mềm mỏng, phải không? Và cái lưỡi là dùng để nói, để phát ngôn, nói rõ ràng, nói mạch lạc. Vì vậy cho nên cái lưỡi của mình còn là vì chúng ta biết dùng cái lưỡi cho tới ngày chúng ta nhắm mắt. Còn sở dĩ cái răng mà nó mất sớm là vì màu đỏ, màu trắng, màu cam đó, các chùa hay treo đó, 5 cái màu đó, khi mà ông chế tác 5 cái đó để tượng trưng 5 cái màu hào quang của Phật và tượng trưng cho 5 cái giới căn bản của đạo Phật. Quý thầy mà tu mà giữ 250 giới hay là quý sư cô giữ 348 giới cũng không ngoài 5 giới này. 5 cái giới này là thềm thang. Cho nên mình là Phật tử, nếu mình đã phát tâm thì phải nên tam quy giữ, tam quy giữ gìn 5 giới. Ai chưa quy y phải phát tâm. Bởi vì tâm mà không phát thì nguyện không sâu, mà tâm không phát, nguyện không sâu thì hành không trọn. Quý vị nhớ như vậy. Thí dụ bây giờ nè, mình muốn làm cái gì, lòng mình phải muốn, đúng không? Lòng mình muốn là mình phát, rồi mình phải quyết tâm mình làm. Mà khi lòng mình muốn, quyết tâm làm thì việc làm nó có kết quả. Quý vị muốn làm bất cứ việc gì mà lòng không phát, nguyện không khởi, việc làm không đến nơi đến chốn. Bây giờ quý thầy, các vị đi tu cũng vậy, tâm phải phát cho nên mới tu từ nhỏ, rồi nguyện tu cho nên rồi sao, đi trọn con đường này tới nơi tới chốn. Cho nên trong đạo Phật dạy rằng, Đức Phật nói rằng, nếu chúng ta muốn làm bất cứ việc gì mà tâm không phát, nguyện không lập thì hành sẽ không có đến nơi đến chốn. Thì qua cái buổi nói chuyện tóm tắt ý nghĩa của tam quy 5 giới, và để mong rằng giải tỏa cho tất cả những Phật tử, những ai chưa hiểu được quy y, và có nhiều người còn nói cần chi phải quy y, tu tâm tu tánh ăn hiền ở lành được rồi, cần chi quy y. Xin thưa, chưa đủ. Tại vì mình nói mình tu tâm tu tánh mà mình chưa hề biết tâm tánh mình ra làm sao thì sao mình tu? Tâm mình còn tham, còn sân, còn si, còn hờn, còn giận, còn đủ thứ kiểu hết, làm sao mình tu được? Cho nên muốn tu tâm là phải hiểu được tâm mình. Mà muốn hiểu được tâm mình thì phải trở về nương giáo pháp của Phật. Thì trong giáo pháp đó mới chỉ rõ tâm mình đó làm sao. Có nhiều khi mình nói á, mình tu tâm, nhưng mà ai đụng mình chút chưa được à. Mình còn hờn, còn mát, còn giận. Mà nhiều khi người ta nói chuyện đâu mà đi ngang á, mà nghe có chút xíu hơi giống giống mình là bắt đầu nghi ngờ rồi giận hờn rồi đó. Thấy chưa? Vậy thì mình chưa tu tâm đâu. Cho nên tu tâm không có dễ đâu. Tu tâm không dễ đâu. Đừng nói rằng tôi không đi chùa, tôi không tụng kinh, tôi không giữ giới gì hết đó, tôi chỉ tu tâm được rồi. Không phải vậy. Người muốn tu tâm là người tu cao lắm đó. Người tu tao lắm đó, mới dám xưng mình là tu tu tâm đó. Phải không? Tại vì sao biết không? Tại vì tứ thánh lục phàm nó nằm hết trong cái tâm của mình. Tứ thánh là gì? Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Còn lục phàm là gì? Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mười pháp giới đó mà chúng ta chia hai ra là tứ thánh lục phàm nằm hết trong cái tâm của mình. Vậy thì mình biết tâm mình sao chưa? Tâm mình là tâm thiên, tâm Phật hay tâm duyên giác, tâm thinh văn, tâm địa ngục, tâm ngạ quỷ, tâm người, tâm Atula mà chuyển hóa nó. Cho nên muốn tu tâm không phải dễ, mà muốn thấy rõ tâm mình là phải trở về nương tựa giáo pháp của Phật. Mình có nhìn, có học giáo pháp, hiểu giáo pháp, chừng đó mới hành giáo pháp. Không học, không hiểu làm sao hành. Giống như muốn học lái xe mà không học bằng lý thuyết, mà cứ khơi khơi lái xe, không được, không bao giờ có bằng được. Phải không? Tam quy, ngũ giới cũng giống như bằng số 7 với bằng số 5. Và một khi học được hai cái đó rồi, lái xe an toàn. An toàn cho mình, an toàn cho người khác. Mình giữ giới được, mình giữ hạnh phúc mình, và không bao giờ mình làm đau khổ người khác qua năm cái giới này. Mà được như vậy, xin lỗi, mình mà có giữ gìn như vậy rồi, mình làm Phật sự nó cũng có nghĩa, có lý hơn nữa. Phật tử, Đức Phật nói như thế này nè: đệ tử Phật, phụng sự Phật đó, có ba hạng. Hạng thứ nhất là con của ma mà phụng sự Phật. Hạng thứ hai là con của nhân thiên phụng sự Phật. Hạng thứ ba là con của Phật phụng sự Phật. Ba hạng nha, quý vị nhớ ha. Ba hạng Đức Phật giải thích trong kinh. Bây giờ hạng thứ nhất là con ma phụng sự Phật. Con ma phụng sự Phật là sao? Thọ giới thì cũng có thọ, nhưng mà không hiểu, không tìm hiểu gì hết. Rồi nghe ai nói đâu sau đó, nghe gì tin nấy. Rồi nhiều khi cũng làm Phật sự vậy, nhưng mà ai đụng tới thì sao? Cũng tháo quát, cũng la rầy, và người nào mình cũng rầy được hết á. Tại vì sao? Không biết. Chỉ mình biết à. Con mình biết à, còn ai cũng không biết gì hết á. Rồi người nào mình cũng cho người ta dở hơn mình hết á. Rồi rốt cuộc á, mình phải là một Phật tử rất dễ thương. Người ta gặp mình, người ta thương, người ta quý vô cùng. Nhưng mà rốt cuộc rồi, người ta gặp đâu mình, người ta né đó. Thành thử ra người ta vô chùa, người ta tu, người ta lễ Phật. Nhưng mà người ta gặp mình, người ta tu pháp môn, né. Ta gặp mình, ta né, tại ta sợ trúng đạn. Mình nhiều đạn lắm, ai mình cũng bắn được hết. Người nào mình cũng chê được hết á. À, người ta mặc cái áo tràng mình cũng nói, người ta mặc áo vạt hò mình cũng chê, rồi người ta mặc đồ thường người ta vô mình cũng trách, rồi người ta lại Phật mình cũng không chịu, người ta làm gì mình cũng vừa ý hết á, không như lòng, không xứng ý. Rốt cuộc rồi á, mình trở thành ra tu á, phải thành hoa sen, mình tu hồi mình thành hoa hồng. Không, bởi vì sao vậy? Mà bây giờ mình tu riết cái hoa nó rụng, còn nguyên cành gai không đó. Cho cái đó gọi là gì? Con ma mà phụng sự Phật. Đức Phật nói trong kinh như thế này: Chẳng tin tội phước. Có nhiều khi mình còn nói một câu nghe xanh rờn ha: tôi nguyện đi vô địa ngục. Tôi phải nói phải không? Tôi nguyện đi vô địa ngục. Tôi nói cái chuyện này ra, tôi rớt xuống địa ngục tôi cũng chịu nữa. Quả thật mình không có thấy trời cao đất rộng. Cái quả nó đến đó, chịu nổi không? Mà dám gieo cái nhân như vậy. Cho nên Phật dạy trong cái bài kinh rất rõ ràng. Ở trong cái kinh gọi là kinh phân biệt, Đức Phật phân biệt ba hạng người đệ tử làm Phật sự. Cái người đệ tử đầu tiên mà Phật nhắc là: coi chừng nghe, các vị là con của ma mà vô làm việc Phật. Phật nói trong kinh vậy đó. Có nhiều khi Phật nói rằng không tin nhân quả tội phước. Vị nào mình cũng nói hết á. Tụi mình mới nói sao không? Tôi phải thế thiên hành đạo. Ai sai là tôi phải nói. Mà nếu một người nghe chưa đủ tôi đăng báo. Mà báo nghe chưa hết tôi lên đài. Phải không? Mà đài một chỗ một tỉnh thì chưa đủ tôi đăng lên khắp nước, khắp tỉnh vân vân. Phật nói quả thật không có thấy trời cao đất rộng. Mà người Tàu thường nói làm sao biết không? Không thấy quan tài chưa đổ lệ. Không, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Và chúng sanh mình đó thì thích gieo cái nhân mà sợ gánh cái quả. Lúc gieo nhân là bất chấp, mình nói là mình không kiên nể gì hết, nhưng mà khi quả nó đến đó, là mình sợ mình chạy. Chúng sanh mình là vậy. Nhưng mà khác với Bồ Tát là vậy nè, Bồ Tát đó là ngưỡng người mà người ta bị cái quả rồi, cho nên bây giờ người ta sợ gieo nhân lắm. Quả có đến đó, người ta ráng người ta trả cho rồi, và người ta cố gắng không tiếp tục gieo nhân. Còn mình bây giờ là quả thì ngồi đó than trách chạy, nhưng mà nhân thì vẫn cứ gieo. Đó, cho nên phàm với thánh nó khác ở chỗ đó đó. Người thánh là người ta thấy cái gì cần gieo, cái gì không nên tưới. Còn mình thì khác. Cho nên phàm thánh nó khác nhau chỗ đó. Quý vị, Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện. Có một anh cư sĩ, ảnh tên là Quang Tạng. Thì một hôm á, ảnh mới lên gặp thiền sư Đông Vân. Thì ảnh mới nói như thế này: dạ thưa thầy, con muốn trở thành một nghề, một điêu khắc gia chuyên điêu khắc tượng Phật. Xin thầy chỉ cho con những cái phương pháp, cũng như là theo tinh thần của một người Phật tử phải điêu khắc tượng Phật như thế nào. Thì ông thầy đã được rồi, tối nay con ở chùa đi, rồi sáng mai ta trả lời cho biết. Thì cái đêm đó anh ở lại. Thì chạng vạng chiều thì anh mới đi lấy nước, anh rửa mặt. Thì trong khi anh múc nước anh rửa mặt á, thì thiền sư thấy như vậy thì thiền sư mắng anh, chửi anh một chập và đuổi anh đi ra khỏi chùa liền trong đêm đó. Thì các đệ tử thấy rằng trời tối rồi, cho nên xin thầy hãy cho anh này ở lại một đêm, rồi ngày mai hả đuổi anh đi. Thì đêm đó thiền sư cho, và cái đêm đó thiền sư Đông Vân kêu anh vào phòng và nói như thế này bằng một cái giọng hiền lành. Thì ngài mới nói rằng hồi chiều á, tôi la anh là để cho anh phản tỉnh, phải không? Và đồng thời bây giờ tôi nói cho anh biết lý do tại sao tôi la anh. Điêu khắc một tượng Phật là một việc làm rất có nhiều công đức. Và cái việc làm điêu khắc một tượng Phật phải tỉ mỉ, phải hết lòng, phải chân thật, phải đem hết tâm ý mình để làm ra một tượng Phật cho người ta chiêm ngưỡng tôn thờ. Nhưng mà qua cái hình thức anh múc nước anh rửa mặt mà anh bất cẩn, anh phí phạm nước của chùa, cho nên tôi thấy rằng ngay cái múc nước thôi là anh đã không có chuyên tâm nhất ý, thì làm sao anh có thể tạo ra một tượng Phật đầy đủ đức tướng cho người ta tôn thờ. Quý vị có hiểu được câu chuyện không? Thì qua cái câu chuyện này đó, chúng ta mới thấy rằng không phải là ngài tiếc chút nước đó mà ngài la, hoàn toàn như vậy. Nhưng mà ngài phải thật sự là ngài cũng nói cái đó, nhưng mà ngài mượn cái nước đó để ngài nói lên rằng anh muốn làm Phật sự là điêu khắc tượng Phật, thì anh phải tích phước và kiệm phước kiệm đức của anh trong từng hành vi cử động. Mình vô chùa nhiều khi mình làm Phật sự lớn lắm, tức là mình tổ chức hay là mình làm một cái việc gì lớn lao cho chùa, nhưng mà bên cạnh mình bị tổn giảm những cái nhỏ nhặt rất nhiều. Quý vị có đồng ý điều đó không? Mình làm Phật sự đó, mình có một cái nhãn làm Phật sự lớn lắm, nhưng mà bên cạnh đó mình bị người ta, một người chỉ cần nói mình một câu thôi là mình cũng đủ tổn giảm rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: một khúc gỗ mình đem ra, rồi cái thì người kia mới lấy cái cây, cái dao á, lại đục chỗ này một chút, khắc chỗ kia một chút, thì tự nhiên một lát ra một cái tượng Phật. Là vì người ta cố tâm, người ta đẽo cho nó thành một cái tượng, cho nên người ta đem hết tâm ý. Nhưng một khi mà cái tượng Phật đã hoàn toàn rồi mà đẽo một hồi nữa ra cái gì? Nó ra thành khúc gỗ hư hao trở lại. Cũng như vậy, chúng ta tự là một khúc gỗ, chúng ta vô chùa, chúng ta tu tập để chúng ta trở thành ra một tượng Phật. Nhưng mà rồi cũng tự tượng Phật đó, chúng ta không khéo, chúng ta để người khác tới gọt một chút, sớt một chút, và hay là tự chúng ta thấy chưa đủ đẹp, trét này chút, trét kia chút, thành ra hư. Giống như người làm đẹp vậy đó. Không, có nhiều người làm mặt đẹp nhưng mà thấy chưa đủ đẹp, trét một hồi đậm quá, coi kỳ. Không, quý vị thấy điều đó không? Cho nên cẩn thận. Thì qua cái câu chuyện này Pháp Hòa thấy nó thấm lắm. Câu chuyện nghe đơn giản nhưng mà thiền sư muốn dạy chúng ta, người làm việc Phật phải biết tích cái đức, tích cái phước mà đừng để tổn giảm. Cái gì mà chúng ta làm mà để cho người ta phiền phức với mình, mà bằng cái sự bực bội của ta và ý lại của mình cũng không nên. Mình đừng có nghĩ rằng á, mình là một Phật tử tu hành lâu năm, hiểu biết Phật Pháp, mà mình càng biết Phật Pháp là mình phải càng nâng đỡ người không biết mới được chứ. Còn mình bây giờ mình biết nhiều mà mình lại chê trách như người khác, thì coi chừng mình đang mang danh là người gì? Đệ tử mà làm việc Phật. Đây là Phật nói nha, không phải bần tăng nói đâu nha. Lát rồi buồn bần tăng nữa khổ. Rồi, bây giờ hạng đệ tử thứ hai là con nhân thiên mà làm Phật sự, phụng sự Phật. Con nhân thiên là con gì? Tức là cái người biết giữ năm giới, hành thập thiện, tin có tội phước, tin có nhân quả. Người này là con của nhân thiên, là phụng sự Phật. Được không? Cái này tốt hay xấu? Tốt à, phải theo cái này à. Phải không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè.